Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trong một bản kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy trên cuộc đời này có hai hạng người tốt. Hạng người thứ nhất đó là hạng người mà biết tri ân. Hạng người thứ hai đó là hạng người biết báo ân. Và Đức Phật nói rằng hai hạng người này đó là hai hạng người tốt. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta cần phải phát huy về tri ân cũng như là báo ân để chúng ta trở thành một con người tốt. Và cái tốt để làm gì? Để chúng ta có được một cái cuộc đời tốt, một cái vận mệnh tốt, và trong cuộc đời này chúng ta không bị những phiền não, u sầu, u buồn khuấy phá. Cho nên để trở thành một con người tốt đẹp như vậy, chúng ta đến với đạo Phật cần phải biết cách thờ Phật, lại Phật và cúng Phật. Bởi vì nếu chúng ta thờ Phật, lại Phật, cúng Phật mà đúng pháp thì chúng ta được lợi lạc rất lớn. Còn ngược lại, nếu chúng ta không thờ Phật, không lại Phật, không cúng Phật thì rõ ràng bản thân mình sẽ không được an vui. Và gia đình mình cũng không được an vui. Từ ngay do đó, cho nên đối với một người Phật tử, chúng ta cần phải hiểu biết thờ Phật, lại Phật và cúng Phật. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào được gọi là thờ Phật. Và ngay chỗ thờ Phật này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số vấn đề. Thứ nhất, tại sao chúng ta phải thờ Phật? Thứ hai là thờ Phật như thế nào mới đúng nghĩa? Và thứ ba là rất nhiều Đức Phật, như vậy thì chúng ta thờ Phật nào? Và thứ tư là cách thức thờ Phật. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn cái điểm nhỏ về vấn đề thờ Phật. Trước hết, tại sao chúng ta thờ Phật? Vì Đức Phật là một bậc sáng suốt. Ngài đã thành tựu được tuệ giác từ ngay chỗ đó, cho nên Ngài thấy rõ được cái con đường, đường nào là đường nguy hiểm, đường nào là đường an lạc, đường nào là đường hạnh phúc. Còn tất cả chúng ta đang ngồi đây, và ngay cả chúng tôi, những người đang mặc chiếc áo vàng, mặc chiếc áo cà sa để tu tập, nhưng mà thật ra chúng ta cũng chưa có thấy rõ. Chúng tôi cũng chưa có thấy rõ. Hiện nay là tất cả các thầy đang nương vào trí tuệ của Đức Như Lai để từ đó mình có một con đường đi đúng. Và quý Phật tử ở đây, nếu chúng ta biết nương tựa vào trí tuệ Như Lai, tức là nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, thì lúc bấy giờ trong cuộc đời này chúng ta sẽ rất an lành. Vì lời dạy Đức Phật là chỉ chúng ta đến một cái con đường an lành. Trong khi đó, người nào đi ngược lại với lời dạy Đức Phật và không đi theo con đường an lành, có nghĩa rằng chúng ta đang đi vào con đường nguy hiểm. Tức là đường nguy hiểm thì con đường đó gặp rất nhiều tai họa, gặp rất nhiều tai nạn. Có những người giữa cuộc đời này tại sao cả một cuộc đời phấn đấu giàu không nổi, vì sao vậy? Vì chúng ta đi vào con đường sai lầm, con đường nguy hiểm cho nên không giàu nổi. Rồi có những người giữa cuộc đời này thích mình được đẹp ra, mà tại sao không biết đẹp ở đâu thì không thấy, mà mỗi ngày thấy xấu hơn. Đó là do chúng ta đi vào con đường hiểm nạn. Rồi có những người muốn cuộc đời này may mắn, nhưng mà cuối cùng may mắn ở đâu không thấy, thấy toàn là xui xẻo, thấy toàn là tai họa, thấy toàn là tai ương. Thì tất cả những điều đó là do chúng ta đi vào con đường sai lầm và thiếu tuệ giác. Từ ngay do đó, cho nên ta thạo Phật là thứ nhất là tri ân Phật, thứ hai là báo ân Phật, cái thứ ba là học theo Phật. Vì sao Đức Phật nói tri ân và báo ân? Đó chính là người tốt. Bởi vì có tri ân, có báo ân thì ta mới học được cái hạnh tốt của một người tốt. Và có học được hạnh tốt thì như vậy ta được an lành. Ta sẽ có một con đường sáng để chúng ta đi, và ta không đi vào trong con đường hiểm nạn, con đường tăm tối, con đường đầy chông gai, con đường mà đầy hố thẳm vực sâu. Cho nên ta sẽ vượt qua tất cả mọi cái nguy hiểm đó nhờ vào lời dạy Đức Thế Tôn. Từ ngay đó cho nên chúng ta cần phải thờ Phật. Chẳng hạn như có một Phật tử tới hỏi chúng tôi: thưa Thầy, con ở nhà thờ Phật có được hay không? Có nghĩa là nhà của mình chưa thờ Phật, và hỏi là có thờ Phật được hay không? Phật tử hỏi như vậy đó. Bây giờ cho chúng tôi hỏi là các vị ở nhà mình thờ Phật được không? Dạ được chứ. Mà chẳng những được mà còn nên thờ Phật. Gia đình nào chưa có thờ Phật, chúng tôi đề nghị tất cả các vị nên thờ Phật. Vì sao vậy? Nhà nào có thờ Phật, nhà đó an ổn. Nhà nào không thờ Phật, nhà đó gây lộn tối ngày, không an ổn, không an vui. Cho nên đối với Phật tử, ai cũng thích an vui. Và do vậy cho nên chúng tôi đề nghị là nếu chúng ta chưa có bàn thờ Phật thì về phải thiết kế một bàn thờ Phật, để mỗi buổi sáng trước khi ta đi làm hay đi đâu đó, ta đốt một cây nhang trước Phật và mình sẽ nói mô Phật cho phép con đi ra ngoài. Rồi đến lúc chúng ta về, ta đốt một cây nhang và mô Phật con mới về, tức là giống như chúng ta thương người lớn. Và mỗi lần ra và về chúng ta đều lại Phật hết và lễ Phật hết. Như vậy thì tâm trí của chúng ta sẽ được sáng suốt, và ta sẽ không bị tâm tối làm lấm nhiễm, không để cho bụi trần làm cho tâm của chúng ta bị bực dọc, tức tối, giận hờn. Vì ta thấy Phật là bao nhiêu cái tức tối giận hờn đều tan biến. Và nếu như ai cũng làm giống như mình, cả nhà cùng làm thì cả nhà được an vui. Không có người nào đem cái giận, cái buồn ở đâu đó về nhà làm cho gia đình xào xáo. Và cũng không ai đem những chuyện buồn trong gia đình để rồi nói tới nói lui làm cho gia đình thêm bất ổn. Chỉ cần trong nhà có Phật là xin thưa, và gia đình đó sẽ an vui. Trước thì chưa an vui, nhưng mà từ từ 6 tháng sau, 1 năm sau là tự động cũng an vui. Cho nên thờ Phật rất quan trọng. Và cũng có những trường hợp là có nhiều người nghi ngờ, hỏi là khi thờ Phật thì nó có thờ tượng hay là thờ hình, và thờ cách nào tốt? Xin thưa, cái nào cũng tốt cả. Mình có nhân duyên với hình thì mình thờ hình, mình có nhân duyên với tượng cốt thì chúng ta thờ tượng cốt. Và có người hỏi là bao nhiêu tuổi mới được thờ? Xin thưa, tuổi nào cũng thờ được hết, không có nhất định. Là có nhiều bà cụ lớn tuổi nói vậy, phải lớn tuổi thì mới được thờ tượng cốt, còn nhỏ nhỏ là phải thờ tượng hình. Xin thưa, cái cách nói như vậy không hoàn toàn hợp lý, không hợp lý. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần phải thờ cho đúng, có nghĩa rằng thờ nơi trang nghiêm, đặc biệt là trong phòng ngủ không nên có tượng Phật. Trong phòng ngủ là tuyệt đối, lúc mình ngủ nó không được đẹp, lúc đó nó không phải là nơi thanh tịnh. Cho nên lúc mình ngủ thì đôi khi nó có nhiều cái nó xảy ra, chẳng hạn như mình ngủ sai quá, lỡ nước ke nó chảy ra chẳng hạn, như vậy nó không ổn. Cho nên là cái chỗ đó không thanh tịnh, từ ngay chỗ đó nên tuyệt đối không được thờ tượng Phật ở trong phòng ngủ. Nhưng mà có người hỏi là bây giờ con không có thờ, nhưng mà con để hình, để cái quyển lịch hình Phật ở trong phòng ngủ có được hay không? Theo các vị được không? Được không? Cũng không được. Có hình Phật, mặc dù mình không có thờ, không có đốt nhang, nhưng mà cũng không được. Người nào mà để hình Phật ở trong phòng ngủ, xin thưa các vị sẽ bệnh hoài. Sẽ bệnh hoài. Lý do là mình thờ, mình để tượng Phật ở một cái nơi không có thanh tịnh. Cho nên cái quan trọng là để hình Phật ở một cái nơi trang nghiêm, tức là nơi phòng khách. Chỉ phòng khách thôi. Còn ví dụ có Phật tử hỏi chúng tôi là thưa thầy, con nhà con nghèo dữ lắm, con ở nhà trọ và nó rất là nhỏ, phòng ngủ và phòng khách thì giống nhau, như vậy thì con có thờ được hay không? Chúng tôi nói thờ được, với điều kiện là kéo tấm màn qua. Tức là khi nào mình lúc mình thức, mình chưa ngủ thì mình để cho Phật nhìn thấy mình, rồi mình nhìn thấy Phật. Nhưng mà khi mình ngủ thì mình kéo tấm màn che Phật lại để mình ngủ, thì như vậy không có sao. Có nghĩa rằng đó là cách thờ trang nghiêm. Và đó là chính là phần thứ hai mà chúng ta đang nói tới, thờ Phật cho nó đúng nghĩa. Mình thờ Phật ở đây không phải là chỉ có là xá Phật mỗi ngày, mà còn phải học từ nơi hạnh của Phật. Tức là ta có một câu nói giữa thế gian là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà ta thờ Phật tức là ta gần đèn. Đèn này là gọi là đèn trí tuệ, nó không phải là ngọn đèn kiến thức giữa thế gian. Đối với một người nào đó, mà nếu chúng ta hình tượng một vị nào đó học giỏi, chẳng hạn như bây giờ các vị thấy có cái tên là Nguyễn Bảo Châu, các vị nghe cái tên có quen không? Quen không? Người này cái gì giỏi? Dạ, toán rất là giỏi. Bây giờ có một người đó hình tượng Nguyễn Bảo Châu, theo các vị người này trong tương lai có giỏi toán không thưa các vị? Giỏi không? Không giỏi hả? Giỏi. Mình hình tượng người nào là mình sẽ giỏi cái chỗ đó. Ví dụ như có một em bé hình tượng Beckham. Beckham là gì? Cũng rành ghê ha. Yeah. Tức là hình tượng Beckham thì tự nhiên chú bé đó thích đá banh. Rồi một cô gái thích Beckham để trở thành một nữ cầu thủ giỏi. Có nghĩa là thích người nào, hình tượng ai là người đó phải giỏi về chỗ đó. Cũng tương tự như vậy, một người mà thích Nguyễn Bảo Châu, lấy hình của Nguyễn Bảo Châu về dán đầy vật, đầy nhà, đầy phòng, xin thưa, trước sau gì cũng học giỏi toán thôi. Bây giờ chưa giỏi, nhưng mà từ từ rồi nó cũng sẽ giỏi. Và cũng tương tự như vậy, bây giờ có người thích Phật, cứ đi đâu là cắt hình Phật về và để thờ trang nghiêm. Như vậy thì người này gần đen là tất nhiên sẽ được sáng, học theo hạnh Phật. Phật có cái gì mà chúng ta ưa, chúng ta thích? Tại sao chúng ta phải vẽ hình Phật? Tại ta thích Phật. Phật là một người mà trang nghiêm, có tuệ giác và có hạnh tốt. Ngài, lời nói của Ngài là, và việc làm của Ngài là tri hành hợp nhất. Tức là nói như thế nào, làm như thế đó. Làm thế nào, nói như thế đó. Còn chúng ta là nói một đường, làm một nẻo. Làm một nẻo, nói một đường. Chúng ta là như vậy đó. Cho nên với cách nói đó, cho nên giàu không nổi. Mình muốn, ai mà muốn giàu và muốn có uy tín, muốn được mọi người tôn trọng, thì phải học từ nơi Đức Phật. Nói thế nào làm y chang như vậy, làm thế nào thì phải nói y chang như vậy. Cho nên cách thờ Phật đúng đắn là phải học nơi hạnh Phật. Thì người nào học được hạnh Phật, xin thưa các vị sẽ cực kỳ tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Và không có một cái gì để rồi chúng ta sầu muộn, không có gì để chúng ta hối tiếc giữa cuộc đời. Có nhiều người sống hối tiếc, chẳng hạn như thỉnh thoảng mình mở miệng ra lỡ lời, làm cho người đó buồn 3-4 bữa. Về nhà mình, bản thân của người nói đó cũng buồn lắm thưa các vị. Nhưng mà nếu chúng ta cẩn thận trong lời nói, có nghĩa rằng Đức Phật dạy là chớ có nói lời đâm thọc, chớ có nói lời ác, chớ có nói lời nói dối, chớ có nói lời thiêu dệt. thiêu dệt thôi mà cũng không nên nói. Chẳng hạn như có người nói: chị có biết không, hôm qua tôi thấy một cái củ khoai lang bằng căn nhà này. Trời ơi, nghe ở đâu có củ khoai lang bự dữ vậy. Cái người kia nghe xong tỉnh queo và nói: chuyện đó chuyện nhỏ, chứ tôi còn thấy cái nồi gấp hai căn nhà này. Cái người kia nói: chị xạo vừa vừa thôi, cái nồi nào mà tới hai căn nhà, phải có cái nồi đó mới nấu được cái củ khoai lang của chị. Rõ ràng là cũng là nói thôi, là nói chơi. Nhưng mà xin thưa, nói chơi nhưng mà người ta sẽ nghi mình là người nói xạo và mất uy tín. Từ ngay chỗ đó, nói chơi Phật cũng không nói. Cho nên cách nói chơi đó trong nhà Phật được gọi đó là nói thiêu dệt, không nên. Gọi mà cách ở ngoài thế gian ta gọi là nói khoác. Và cách nói như vậy là xin thưa, mình mất uy tín rất lớn. Người ta sẽ thiếu sự tin tưởng đối với mình. Cho nên một lời nói chơi cũng không nói. Và đối với người nào mà lúc nào cũng nói một cách chân thật, nói thế nào làm thế đó, thì những người này là có uy tín rất cao. Và thường thường các vị nghe các vị vua, lời của các vị vua là kim ngôn, là kim khẩu, một khi ra khỏi miệng là phải thi hành, chứ không có nói đi nói lại. Mặc dù ở giữa thế gian họ có những cái lời nói như thế này, họ nói đi nói lại là quân tử khôn, phải không? Nói đi nói lại là quân tử khôn. Còn mà quân tử dạy là chỉ nói một lần thôi, đó là quân tử dạy, bởi vì người đó dạy quá. Còn người nói đi nói lại được nhiều cái lợi lộc. Cho nên từ ngày đó mới nói có cái câu khác, đó là lương lẹo lại lên lương. Tức là cũng là lời nói thôi, nhưng mà nói thật quá thì cuối cùng không được gì hết. Mà mấy cái người mà nói lương lẹo, nó lắc léo, thế mà lại lên lương điều điều. Nhưng mà xin thưa, cái chỗ này không bền thưa tất cả các vị. Không bền. Cần phải nói tốt đẹp và phải học từ nơi hành của Phật. Để rồi từ đó ta sẽ tạo ra một cái nghiệp tốt. Và khi có nghiệp tốt thì ta sẽ có cái quả tốt. Nhưng mà có nhiều người nói rằng: tại sao con cũng học Phật 6 tháng rồi mà con thấy chưa tốt? Xin thưa, lý do chưa tốt là bởi vì cái quả chưa chín mùi. Ví dụ như chúng ta trồng một bụi hoa thì chúng ta cũng phải đợi cho một tháng rưỡi hoặc 2 tháng hoa nó trổ bông chứ. Vừa mới gieo xong ngày nào cũng ra có ngó hoa đâu, trời ơi hoa đâu thưa các vị, nó chưa kịp ra. Rồi có người trồng lúa cũng phải 3 tháng mới vừa gieo xong rồi hỏi lúa đâu, ở đâu ra. Cho nên cái chỗ này là chỗ thiếu hiểu biết. Cần phải chờ đúng thời tiết, đúng nhân duyên. Mỗi một sự vật nó cũng có thời gian như vậy thì chúng ta mới có kết quả. Cho nên phải thờ Phật là học từ nơi hạnh có Phật, và cách thờ Phật như vậy mới là thờ Phật một cách đúng đắn. Nhưng mà Phật hiện nay thì quá nhiều. Chẳng hạn như có người là biết Phật Di Đà, rồi Phật Thích Ca, rồi Phật Dược Sư, rồi Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, rồi Phật Tỳ Bà Xá, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp, rồi Phật Thích Ca, rồi nhiều vị Phật trong quá khứ nữa. Và có Phật Di Lặc trong tương lai. Như vậy cuối cùng thờ Phật nào đúng? Theo các vị thờ Phật nào? Hả? Phật nào? Phật nào cũng đúng. Dạ vâng, có người nói Phật nào cũng đúng. Tất cả các vị có đồng ý không? Hả? Đồng ý. Dạ vâng. Nhưng mà có người nói chúng tôi vậy nè. Nói á, mình đang ở cõi Ta Bà mà giáo chủ cõi Ta Bà là Đức Phật Thích Ca, mà trong khi đó mình là người ở cõi Ta Bà ở ngay cái thời điểm của Đức Phật Thích Ca, mình ăn cơm của Đức Phật Thích Ca nhưng mà lại thờ Phật Di Đà. Nó có nghĩa rằng thờ không đúng. Rồi chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ở trong gia đình của mình, là mình có cha có mẹ, nhưng mà cuối cùng là sau khi ăn cơm cha mẹ mình không xui, mình chạy qua nhà hàng xóm giúp đỡ bà hàng xóm không à? Theo các vị, cách giúp đỡ như vậy cha mẹ có buồn không? Không buồn. Dạ vâng, nếu ai nói không buồn là đúng. Nhưng mà thật ra bao nhiêu người được đúng như vậy, thật ra cha mẹ vẫn buồn chứ. Trời ơi, nó ăn cơm nhà mình mà nó qua bàn sớm mới giúp đỡ cho bà không à, là sao? Cho nên là nhiều người ta không chịu. Và trong thời này cũng vậy, mình đang sống ở thời của Đức Phật Thích Ca thì phải thờ Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà xin thưa, cách nói này là cách nói của thế gian, cách nói của thế gian, chứ còn không phải là cách nói của nhà Phật. Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cho chúng sinh, cho tất cả mọi người là có Đức Phật Di Đà, là Phật trong quá khứ. Và Đức Phật này có 48 lời nguyện, và ai có nhân duyên với Ngài thì cứ tu theo pháp môn tịnh độ và sẽ về cõi Tây Phương. Như vậy thì Đức Phật không hề buồn phiền. Mặc dù Đức Phật là Đức Phật Thích Ca là người mướn cho chúng ta dòng pháp để chúng ta được sống, được lớn. Chẳng hạn như mẹ chúng ta là cho chúng ta bầu sữa ngọt để rồi cuối cùng ta lớn lên thành người. Đức Phật Thích Ca cũng cho chúng ta một bầu sữa pháp, và nhờ dòng sữa pháp đó cho nên chúng ta mới có thể trưởng thành cái trí thân huệ mạng. Nhưng mà có trí thân huệ mạng cuối cùng ta lại mong mỏi về cõi Tây Phương, không chịu ở cõi ta bà. Nhưng mà thật ra trong nhà Phật, Đức Phật Thích Ca rất là hoan hỷ. Bởi vì cái tâm nguyện của một vị Phật là muốn cho tất cả các chúng sinh an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Cho nên thờ Phật nào mà nguyện mình hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi là Đức Phật hoan hỷ. Chứ không phải như kiểu thế gian là nó là con của tôi, nó phải ngồi ở đây và cho tôi thấy, chứ không được chạy qua nhà hàng xóm. Cho nên cái đó là tâm niệm thế gian, tức là tâm niệm của sự ích kỷ, một sự nhỏ nhen. Đôi khi mình cột con mình nhiều quá, cuối cùng nó buồn, nó khổ, nó sầu, nó u bi. Như vậy thì mình đâu phải là thương con. Thương con là phải tạo điều kiện cho con mình được hoan hỷ, cho con mình có niềm vui, cho con mình được hạnh phúc. Thì cái chỗ này mới gọi là thật sự là thương. Còn ai đó thương con mà cứ ẵm con trên người và không cho con mình đi và không cho con mình làm gì hết và gọi là thương con, cách thương đó nguy hiểm quá. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một bà mẹ rất thương con và nuôi con 20 năm trời, nhưng mà bà ẵm con hết, bà không bao giờ để cho chân con mình chạm đất. Không cho chạm đất. Lý do người ta hỏi bà tại sao vậy, bà nói chạm đất sợ nó dơ chân, tội nghiệp. Cho nên bà ẵm 20 năm trời và đứa bé 20 tuổi không biết đi, toàn là bò không à thưa các vị, toàn là bò không, bà không có cho đi. Thậm chí bữa nào bà đi chợ, bà bỏ vô tủ, bà khóa tủ lại kỹ lắm, và về mở tủ ra ẵm con ra. Và 20 năm trời bà không cho con mình tự ăn nữa, ngày nào bà cũng đút hết. Bà nói bà thương con dữ lắm. Và sau đó cuối cùng một bữa nọ, thấy bà lâu quá không ra, không đi chợ, mà trong nhà cứ có một cái tiếng nào đó mà kêu a a a a kêu hoài vậy, người ta mới phá cửa vô, té ra bà đã chết. Và cuối cùng thấy có một cậu thanh niên 20 tuổi, nhưng mà cậu này không biết đi, đang bò dưới đất. Cậu này cũng không biết ăn và đang khóc la sùm, đói quá. Và sau khi phá cửa xong, công an đã lo đám cho bà, nhưng mà người ta không biết rằng bây giờ cái để cậu này ở đâu nữa. 20 tuổi rồi, không biết đi, không biết ăn, không biết cái gì hết, chưa từng đi học nữa. Và đứng ở góc độ của tất cả các vị, khi nhìn vào cái hình ảnh đó, các vị có nói người mẹ này thương con không? Thương không? Không thương. Nhưng mà bà nói là bà rất là thương. Bà ẵm con 20 năm, đút con 20 năm, mà các vị có thấy bà mẹ nào làm kiểu đó được không? Làm nổi không? Chưa chắc đã làm nổi, mà bà làm nổi. Như vậy thì bà có thương con không? Hả? Có không? Và các vị có muốn thương kiểu đó không? Ủa kỳ vậy? Tình thương của mẹ lớn như vậy mà tại sao các vị không chịu, làm sao? Xin thưa, chịu không nổi đâu thưa tất cả các vị. Cho nên tình thương đó, đó là một tình thương sai lầm. Bởi vì bà không nghĩ đến hậu quả. Khi bà nhắm mắt lìa đời, đứa con 20 tuổi của bà sẽ sống ra sao đây? Bà có nghĩ tới cái tương lai của nó chưa? Rõ ràng thương con chỉ biết ích kỷ trong hiện tại thôi, chỉ biết là lo cho bản thân của mình vui vẻ đối với con là được rồi. Nhưng mà khi mình chết, đứa con này sẽ ra sao? Nó có sống nổi hay không? Hay là nó sẽ chết theo mình? Cho nên cái chỗ tình thương này là rất nguy hiểm. Đó chính là một trong những cực đoan của tình thương, chứ không phải là tình thương thật sự. Cho nên ta có thể phân biệt được điều này là nhờ vào Phật bằng trí tuệ. Chúng ta phải nhìn thấy được cái hậu quả của những việc làm của chúng ta. Có nghĩa rằng khi một hành động tốt thì chúng ta phải nghĩ đến hành động đó, nó phải tốt trong đời này và tốt cả đời sau. Có nhiều lúc chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, nhưng mà tốt chỉ trong hiện tại này thôi, còn tương lai đằng sau không có, kiếp sau không có. Như vậy là không phải gọi là tốt. Tốt là đời này được an lạc, đời sau được an lạc, cái đó mới gọi là tốt. Việc làm mà đời này an lạc, đời sau an lạc, cái đó mới gọi là tốt. Lời nói đời này an lạc, đời sau an lạc, đó mới gọi là tốt. Và suy nghĩ đời này an lạc, đời sau an lạc, đó mới gọi là tốt. Cho nên cần phải suy nghĩ như vậy, tư duy như vậy, nói như vậy và hành như vậy thì chúng ta sẽ được lợi lạc. Còn không, xin thưa, ta chỉ được ở một góc độ đó thôi, và cái đó nó sẽ rơi vào trong một tình trạng cực đoan. Về cách thức thờ Phật thì ta cần phải có bàn thờ và phải thờ nơi trang nghiêm. Có nghĩa rằng ta thờ Phật thì nó phải cao. Chẳng hạn như bây giờ ở nhà mình có một cái bàn thờ ông bà và mình để thờ Phật, như vậy thì phải để như thế nào? Cao hơn bàn thờ tổ gia tiên hay là bằng bàn thờ gia tiên? Dạ, chỗ này phải cao hơn. Cao hơn. Bởi vì nếu mà mình có người hỏi chúng tôi là thưa thầy, nếu con thờ Phật và gia tiên bằng nhau có được hay không? Được không? Dạ không được. Lý do tại sao? Bởi vì thờ ngang kiểu đó, ông bà ở gia tiên đi hết ráo luôn, không dám ngồi. Làm sao dám ngồi ngang với Phật? Làm sao ngồi được thưa các vị? Không ngồi được. Cho nên ông bà tự động cuốn gối đi hết. Đó là tại mình. Cho nên muốn cho ông bà về ngồi thì mình cần phải thờ bàn Phật phải cao hơn. Thì sau đó ông bà vô lại Phật xong xuôi đó, con ngồi dưới thấp thì được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lưu ý. Và trong cái đám tang thì chúng ta thấy có một cái bàn thờ trước cái quan tài và một cái bàn thờ Phật ở bên một bên. Thì ở đây bàn thờ Phật cũng phải cao hơn bàn thờ của người mất. Chứ nếu các vị để thấp hơn là cái người mất này họ trốn mất, họ không dám về, họ không dám đứng đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý. Và cần phải có một cái lễ an vị. An vị để làm gì? Để ta đánh dấu một sự kiện rằng ta có thờ Phật và luôn luôn nhớ tới Phật. Có nhiều người là có bàn thờ nhưng mà xin thưa, một tháng đốt nhang có một lần thôi, nhưng cũng như không. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sai trái. Khi có bàn Phật rồi, mỗi một ngày đốt nhang ít nhất 2 lần, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà đốt nhang, khi tối về nhà là đốt nhang. Nhưng mà khi đốt nhang thì đốt mấy cây? Và khi đốt như vậy thì xá mấy xá? Mấy xá. Và nếu lại thì lại mấy lại? Dạ. Ủa tại sao 3 mà không 2? 1, tại sao không 1? 1 được không? 2 được không? Tại sao phải 3? Hả? Tại vì chúng ta khi chúng ta xá hay lại hay đốt nhang thì ta phải tưởng nhớ đến Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cho nên có 3 cái thứ báo. Và ta phải xá 3 xá, và ta phải lại là lại 3 lại. Và khi đốt nhang thì có thể là đốt 3 cây là tượng trưng cho ngôi Tam Bảo. Nhưng mà có khi chúng ta đốt 1 cây cũng được, đại diện cho Phật Bảo, là trong Phật Bảo đó đã có Pháp Bảo, và trong Phật Bảo cũng đã có Tăng Bảo bên trong đó. Đó là chúng ta đang nói đến thờ Phật. Chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai, đó là lễ Phật. Về phần lễ Phật này thì chúng ta sẽ nghiên cứu về điểm thứ nhất là ý nghĩa lễ Phật, thứ hai là lễ Phật như thế nào mới đúng nghĩa, thứ ba là các phép lại. Thứ nhất là chúng ta nói về ý nghĩa lại Phật.
Lại Phật là sao? Ở đây về phương pháp lại Phật thì có một ý nghĩa rất lớn, đó là nói với Phật rằng con xin quy phục, con xin được quay về nương tựa nơi Phật. Tức là xin Đức Phật hãy giúp cho con chân lý nhiệm màu, để cho con được phát khởi dòng tâm thức, con sẽ trở về với Phật tánh của chính con. Con sẽ nương tựa vào hòn đảo của chính con để con được bình an, con được an ổn. Cho nên đó là ý nghĩa của lại Phật. Chứ nếu chúng ta lại Phật, mà chúng ta có nhiều người lại Phật nhưng mà chắp tay xá lìa mà xá theo cái kiểu giống như cuốc vậy đó, cái cuốc tới cuốc lui như vậy, nó không có đúng. Tại sao gọi là cuốc? Chẳng hạn như khi chúng ta xá hay là chúng ta lễ Phật là toàn thân chúng ta phải lễ như thế này mới gọi tôn kính. Có nhiều người đứng đầu thẳng băng, lưng thật là thẳng băng, nhưng mà lúc xá thì tay xá xuống, cuốc lên, cuốc xuống, cuốc lên vậy thôi. Xin thưa, chỗ này là cái chỗ không đúng. Không đúng. Không đúng về tư thế, và nó sẽ không đúng ở ngay cái ý nghĩa. Bởi vì chúng ta không có hạ mình xuống, phải quay về nương tựa nơi Đức Phật. Cho nên phương pháp lại là phương pháp mà con xin kính lễ, con xin được đi theo Ngài trong cuộc đời này, và con xin được học giáo pháp của Đức Như Lai, và con xin được thực hành theo lời dạy của Đức Như Lai. Và đó là ý nghĩa của chữ lại. Nhưng mà lại thế nào mới đúng nghĩa? Xin thưa các vị lên chùa, các vị thấy có người lại bàn tay úp xuống, có người lại bàn tay ngửa ra, không biết các vị có thấy không? Dạ. Như vậy thì lại úp là đúng hay lại ngửa là đúng? Hả? Cái nào cũng đúng. Nhưng mà có một lần chúng tôi thấy có một bà cụ lớn tuổi, bà cụ thấy mình lại và bàn tay mà úp như vậy, bà cụ nói: con lại như vậy không có được, phải ngửa tay lên. Bà cụ nói là ngửa tay lên mới đúng. Không biết các vị có gặp trường hợp này chưa? À, cũng có người có và cũng có người không. Những người nào không là những người đó hên dữ lắm. Còn những người nào bị có, tức là bị chiếu tướng. Tức là có nhiều bà cụ khó lắm đó thưa các vị. Và xin thưa, ở đây cách lại úp hay ngửa đều đúng. Đều đúng. Nhưng mà lý do tại sao bà cụ lại nói mình sai? Xin thưa đơn giản một điều, bởi vì bà cụ đã đi chùa từ thuở còn con gái và thấy thầy lại sao thì mình lại y chang như vậy. Cho nên bây giờ ai mà vô chùa mà lại khác thầy của mình và khác với mình là tự nhiên cảm thấy khó chịu dữ lắm. Nhưng mà thật ra cả hai đều đúng. Nhưng mà đúng như thế nào? Nó phải có ý nghĩa. Chẳng hạn như lại úp, tay úp là sao? Đó là ôm chân của Phật. Tức là mình đặt bàn chân, bàn tay của mình lên chân của Phật, và sau đó mình để đầu của mình đụng vào bàn chân của Phật. Tức là kính trọng từ nơi bàn chân của Đức Thế Tôn, chứ không phải là kính trọng ở trên đầu, mà cũng không phải là mình, mà không phải là tay, mà từ dưới chân. Đây là cái phong tục của người Ấn Độ. Cho tới giờ phút này người Ấn Độ vẫn còn phong tục này. Tức là họ, ví dụ như một người nào đó mà muốn tôn trọng ai đó là họ sẽ tới, họ đặt cái tay của họ dưới chân của người đó, rồi họ để trên đầu. Đó là gì? Sự tôn kính. Họ lấy dưới chân của mình, họ quý kính như vậy, và họ đặt trên trán của họ. Đó là sự quý kính rất lớn. Và phong tục đó ngày nay vẫn còn. Nếu ai đó được nhân duyên lành tới đất nước Ấn Độ, các vị sẽ thấy trường hợp này. Nhưng mà cách lại mà úp hay ngửa là không có vấn đề gì. Ngửa thì nó có ý khác. Hồi nãy úp là để tay lên chân Đức Phật, còn ngửa là sao? Nâng bàn chân của Đức Phật lên để trên đầu của mình. Như vậy thì mình đưa bàn chân của Đức Phật lên đầu của mình được không? Được chứ, đâu có gì đâu. Quan trọng là thành kính. Để úp cũng thành kính, để ngửa cũng thành kính. Cho nên không có vấn đề gì, tất cả đều đúng. Quan trọng là thành kính bằng cách nào? Ôm chân Phật cũng được, nâng chân Phật lên để trên đầu của mình cũng được. Nhưng mà về cách lại của người Việt Nam hiện nay, cái phương pháp lại của chúng ta là giống cái kiểu lại của người Trung Quốc. Tức là lại mà đúng đắn là năm vóc phải đụng đất, trán phải đụng đất, hai cùi chỏ phải đụng đất và hai đầu gối phải chạm đất thì mới gọi là lại đúng. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người lại không đúng. Đầu gối chạm đất, đầu chạm đất nhưng mà hai cùi chỏ nó hổng lên trên. Hoặc là có người là đầu gối chạm đất nhưng mà cùi chỏ là không đã chạm đất và trán là không có chạm đất, chỉ cúi xuống vậy thôi chứ còn không có đụng sát đất. Cho nên chỗ này nếu chúng ta lại theo truyền thống của người Việt Nam và theo truyền thống của người Trung Hoa thì năm vóc phải đụng đất. Cái chỗ này mới gọi là lòng thành kính. Có nhiều người nói con đầu con không chạm đất và con để lửng lửng nhưng mà con cũng thành kính. Thành kính này chưa đến nơi, chưa đến chỗ. Cho nên phải đụng xuống dưới đất thì mới đến nơi đến chốn. Bởi vì sao? Đức Phật đang chạm đất và chúng ta lấy trán chúng ta chạm đất, tức là ta đã tỏ lòng thành kính hết mức, phải tột cùng. Cũng thành kính nhưng mà thành kính tột cùng, nó khác với thành kính hơi hơi, sương sương. Cho nên là phải năm vóc đụng đất. Nhưng mà có một số người họ lại không đúng. Và với những người này chúng ta biết ngay họ không phải là Phật tử thuần thành. Chẳng hạn như đến một đám tang, họ gặp Phật họ lại cũng không đúng, họ chỉ đứng xá xá xá, còn khi họ quỳ xuống lại thì quỳ xuống cũng chưa có hai cùi chỏ đụng đất và đầu trán đụng đất. Không trách họ thưa các vị, vì họ chưa biết cách lại. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cần phải lại đúng. Và người lại đúng thành tâm như vậy thì sẽ được cái phước báo, được lợi ích rất là lớn. Tức là mình cúi xuống cho đến tổ cùng là người này đã hạ cái bản ngã của mình xuống, tức là lòng khiêm tốn của mỗi người sẽ nâng lên. Sẽ nâng lên. Còn người nào lại chưa sát đất, đó là gì? Đó là tính kiêu mạn, tính kiêu căng, tính tự phụ. Cho nên kiêu căng tự phụ giữa cuộc đời thì sẽ khổ nhiều. Còn người nào khiêm tốn nhiều thì người này sẽ được an lạc. Cho nên cổ nhân có dạy, khiêm tốn ngàn lời cũng chưa đủ, mà chỉ cần kiêu căng một lần, xin thưa đã quá dư. Nói như vậy có nghĩa là người nào mà kiêu căng trong cuộc đời sẽ tự mình hại mình thôi, không ai ưa mình hết và chẳng ai giúp đỡ cho mình. Còn người nào khiêm tốn lợi ích lắm thưa các vị, đi đâu người ta cũng mến, đi đâu người ta cũng thương. Và đặc biệt là tâm của chúng ta giống như một ly nước mà đã trống hơi, trống hất, trống rỗng. Nhờ như vậy cho nên dòng pháp của Đức Phật mới rót vào được trong ly đó. Còn chúng ta kiêu căng tự phụ, trong cái chén nước chúng ta có cái tư tưởng của chúng ta trong đó và nó đầy trên đó hết rồi, làm sao giáo pháp của Phật có thể rót vào trong ly nước đó được thưa các vị. Cho nên phải lại cho đến tận đụng đất để mình trút hết tất cả mọi cái hiểu biết của mình. Bởi vì hiểu biết của mình là một hiểu biết sai lầm. Mình phải thấy rõ mình không theo Đức Phật, đó là sự sai lầm của mình. Nhiều người nói rằng tôi có đủ trí khôn. Trí khôn đó là sai lầm. Bởi vì sao vậy? Nó bị tác động và ảnh hưởng bởi năm yếu tố. Thứ nhất, tiền tài. Thứ hai, sắc đẹp. Thứ ba, danh lợi. Thứ tư, ăn uống. Và thứ năm, ngủ nghỉ. Từ cái chỗ đó cho nên nó mới có cái chỗ là ai muốn có một cái việc làm tốt đẹp thì người ta thường hay nói cái câu là nhất thân, nhì thế, thứ ba phải có tiền. Có nghĩa là nhất thân, nhì thế và tam tiền. Có nghĩa rằng cái này là sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào? Có tiền là được, có thân thế là được. Và nó ra khỏi một cái quy tắc. Không cần quy tắc nào cả. Người này giỏi mặc kệ, hỏng thân cũng chịu chết. Người này tài giỏi, có tài năng nhưng mà không có thế cũng chịu chết. Người này tốt đẹp nhưng mà nghèo quá cũng chịu chết. Từ ngay do đó cho nên nó có những cái gọi là ra khỏi nguyên tắc. Và cái ra khỏi nguyên tắc đó là sai lầm. Bởi vì cái người đó dù cho mình gọi đây là người tốt, một vị quan chính trực hay là một người cầm cân nảy mực, nhưng mà cuối cùng người này vẫn bị sai lầm. Lý do là họ vẫn bị thân, thế, tiền chi phối. Vẫn bị chi phối. Mà đừng nói ông quan đó, gặp mình cũng bị chi phối. Ví dụ giờ dòng họ mình cũng ưu tiên một. Và người nào mà đưa tiền mình nhiều, mình cũng ưu tiên hai, ưu tiên ba. Cho nên thế gian này là thế gian của sự chi phối. Cho nên rất khó để kiếm được một người nào mà thật sự là không bị chi phối. Và những người không bị chi phối đó là những người mà biết lại Phật, biết tu theo Phật mới không bị chi phối. Và đây là những bậc thánh, cho nên không bị đồng tiền lay động, không bị sắc lay động. Ví dụ như chúng ta thấy cũng đồng thời là gặp các cô gái, nhưng mà cô nào đẹp thì chúng ta thấy mình đối xử nó khác khác, mà cô nào mà xấu quá nó hình nó cũng khác khác. Rõ ràng là chúng ta đang bị dao động và chúng ta cũng đang bị chi phối rất là lớn. Nhưng mà đối với người học Phật thì hy vọng ta sẽ không bị chi phối. Nhưng mà trong thời gian học thì chắc chắn sẽ bị chi phối, nhưng mà chi phối ít ít thôi. Nhưng mà đến khi mà ta thành tâm thì cái sự mức độ chi phối đó mỗi lúc mỗi ít lại. Điểm thứ hai là lại Phật đúng nghĩa, đó là ta phải chắp tay lại rồi năm bóc đụng đất. Đó là cách lại đúng nghĩa, đó là được gọi là cách lại mà không có kiêu căng. Và cách lại đó ta gọi đó là lại mà không hề có ngã mạn lại. Tức là ngã mạn lại là tính kiêu căng tự phụ, lại cho người ta thấy. Xin thưa, cái đó không phải. Rồi cách lại thứ hai nữa gọi là cầu danh lại. Tức là lại để rồi cầu danh, để cho mọi người biết à, bữa đó có mình có lại trong đó. Cách này gọi là cầu danh và ngã mạn lại. Thì những trường hợp này là chúng ta không nên. Chúng ta nói đến bốn cái phép lại mà đúng đắn nhất. Cách thứ nhất ta gọi đó là Phật trí thanh tịnh lễ, hay là lại. Tức là người này khi mà lại thì lúc bấy giờ là khi lại xuống mà trong tâm toàn là thấy tất cả các chư Phật. Đây chính là phát trí thanh tịnh lễ. Mình lễ mà mình thấy như hằng hà sa số chư Phật mười phương đang hiện hữu. Tức là lại một vị Phật nhưng mà mình thấy mười phương chư Phật đang hiện hữu. Và đây là gọi là cách lễ thanh tịnh. Trong tâm không có tư duy, trong tâm không có suy nghĩ. Cách lại thứ hai đó là biến nhập pháp giới lễ. Tức là khi lại là quán thân và tâm, có nghĩa rằng cùng lễ Phật, tâm lễ Phật, thân phải lễ Phật. Tức là ta đang lễ Phật và ta đang ở đây, chứ không phải là trong lúc lễ Phật tâm ta nghĩ đến chuyện khác. Xin thưa, không, đó không phải là cách lễ đúng đắn. Lễ đúng đắn là thân đang ở đây và tâm cũng đang ở đây. Đó là một trong những cách lễ đúng đắn. Cách lễ thứ ba đó là chánh quán lễ. Tức là mình lễ Phật nhưng mà thật ra một lễ Phật ở phía trước ta, đó là Phật tượng, Phật bằng đồng, Phật bằng giấy. Có nhiều người không hiểu cách lễ này cho nên hỏi trời ơi điên quá, dại quá. Phật bằng giấy thôi mà có gì đâu. Trước tờ giấy mà lại lìa là sao? Rồi trước một cục đồng mà lại lìa, hay là một khúc gỗ lại lìa là sao? Cái khúc gỗ đó bình thường nó quăng bên đường, có ai lại không? Không có. Nhưng mà khúc gỗ đó được đem về chùa và sau đó cắt gọt thành Đức Phật, tự nhiên người ta lại lìa. Cũng khúc gỗ thôi, nhưng mà ra hình tượng Phật thì ta lại lìa. Còn không cắt gọt thì ta không lại. Như vậy là ta đang lại cho cái gì? Và nếu chúng ta không biết được cái cách này, ta sẽ không trả lời được. Thật ra đó là một hình tượng Phật thôi, nhưng hình tượng Phật khi ta lại là để nhớ ông Phật trong tâm. Tâm chúng ta có một ông Phật mà chúng ta bỏ quên lâu ngày, cho nên phải nhìn hình tượng đồng, hình tượng cát đá xi măng, hình tượng gỗ để chúng ta nhớ lại trong tâm chúng ta có một ông Phật. Và khi chúng ta lại là không phải lại ông Phật trước mắt mà đang lại ông Phật trong tâm. Và cách lại đó là ta đang chùi, đang rửa ông Phật trong tâm của mình. Mình lâu đời mình không có về quy y với cửa Phật, mình không có lại Phật, cho nên mình để cho ông Phật bên trong tâm của mình nó bị bồ hóng, nó bị bụi bặm, nó bám đen thui. Nhưng mà hôm nay mình lại Phật, đó là cách để mình lau chùi. Tại ông Phật bên trong mình lấy vẻ lau không được đâu thưa các vị. Ông Phật bên ngoài là lấy vẻ lau, nhưng mà ông Phật bên trong lấy gì để lau? Nó đen thủi đen thui. Và ông Phật bên trong mà đen thủi đen thui thì cái mặt mình nó cũng đen thủi đen thui. Cho nên người nào mà thường xuyên đi chùa tự nhiên cái mặt nó sáng lắm thưa các vị. Không biết các vị thấy mặt mình sáng chưa? Hả? Chưa thấy sáng hả? Các vị không thể thấy được các vị đâu. Chúng tôi ngồi thấy các vị, mà chúng tôi thấy từ trên đây nhìn xuống mặt người nào cũng sáng ơi là sáng. Mà vì sao chúng ta sáng? Là vì ta có chùi rửa ông Phật bên trong, có lễ Phật, có đi chùa, nhưng cho nên nó sáng. Và người nào mà khuôn mặt sáng là học rất là giỏi, rất thông minh. Học ở đâu là nhớ đó. Có nhiều người học hoài không nhớ, làm sao nhớ nổi, nó đen thủi đen thui, nó không có đèn bên trong, làm sao học cho nó sáng được, làm sao thuộc bài được. Cho nên phải có ngọn đèn trí tuệ bên trong thắp sáng lên, thì tự nhiên mình sẽ học, nó sẽ học đâu nhớ đó. Thường thường là chúng ta thấy người trẻ thì mau nhớ, nhưng mà thật ra không phải đâu thưa các vị. Có nhiều người già họ nhớ lâu lắm đó thưa các vị. Tại sao người già lại có thể nhớ nhiều? Thường thường người già là học không nổi, học không vô. Học không nổi, học không vô là đối với những người già nào không có đi chùa, không có niệm Phật, không có tụng kinh, cho nên nhớ không nổi. Nhưng mà các cụ nào mà có đi chùa thường xuyên, già rồi nhưng mà vẫn nhớ thưa các vị, vẫn có thể 80 tuổi vẫn có thể ngồi nghe pháp được, và vẫn có thể nhớ được những lời các thầy nói, thậm chí là về những bài thơ truyện Kiều, truyện Nguyễn Du xin đưa thuộc rào rào. Người trẻ mình nói thông minh nhưng có cuối cùng có thuộc không? Không có thuộc. Cho nên đừng bao giờ nói rằng tuổi trẻ học nhiều hơn người già, không chắc đâu thưa các vị. Mà chúng ta cần phải nói là tùy vào cái tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh. Người trẻ mà không thanh tịnh xin thưa học hoài cũng không nổi. Có nhiều em bé học 2-4 chữ cái thôi, học hoài không xong. Học hoài không xong. Mình có đánh nó bao nhiêu nó cũng học không nổi là không nổi. Và thở xa xưa đã từng có một vị thầy tỳ kheo đi tu rồi nhưng mà học có 2 chữ thôi mà học không thuộc. Các vị có biết thầy tỳ kheo đó tên gì không? Dạ, ông Bàn Đặt. Tức là ổng là đặt cái bộ não, cho nên học có 2 chữ thôi. Một là chữ chổi và 2 là chữ quét. Sáng học chữ chổi, chiều học chữ quét. Mà tới chiều hỏi ổng hồi sáng học chữ gì, ổng nói đâu có nhớ. Mà tới học buổi sáng học chữ chổi, hỏi hôm qua, buổi chiều hôm qua học chữ gì nhớ không, ổng cũng nói không nhớ. Có nghĩa rằng phải cử 500 vị A-la-hán, và mỗi một vị A-la-hán là phải dạy cho ổng một ngày. Mà một ngày đó buổi sáng là chữ chổi, buổi chiều là chữ quét, mà học hết 500 vị rồi cũng không thuộc. Học cỡ đó đó thưa tất cả các vị, mà cuối cùng cũng không thuộc là không thuộc. Lý do tại sao vậy? Đức Phật nói đây là cái nghiệp của ổng. Trong quá khứ của ổng, ông đã ganh tị đối với ai mà đi học. Ông ganh tị, ông không cho người ta học. Và chính từ ngay đó cho nên bị cái nghiệp là không thông minh nổi, học hoài cũng không vô. Và sau đó, nhưng mà nhờ quyết tâm tu hành, dùng cái tuệ để mà phá cái lớp màng vô minh, cho nên cuối cùng ông đã chứng quả A-la-hán. Và khi ông chứng quả A-la-hán, người nào chứng quả A-la-hán là phải làm giảng sư, đi giảng. Và lần đầu tiên ông tới ngay một chùa ni, ông giảng. Chư ni ở dưới cười quá trời cười luôn. Ông này ông Bàn Đặt đó hả? Tức là người ta đã nghe danh của ông rồi. Nhưng mà ngài không nói một lời. Sau đó ngài mới kể, các vị cười chúng tôi nãy giờ là hoàn toàn chính xác, không có sai được chỗ nào hết. Vì trong một khoảng thời gian rất dài, 500 vị A-la-hán dạy cho tôi, mà tôi học hoài 2 chữ chổi quét vẫn không thuộc. Nhưng hôm nay nhờ Đức Phật đã chỉ tôi một phương pháp tu hành dùng tuệ quán, và tôi đã phá thủng lớp màn vô minh, tôi đã chứng quả, tôi đã hiểu 2 chữ chổi và quét. Đối tất cả các vị ở đây chỉ hiểu chổi là cái chổi rồi, và tác dụng của nó là quét vậy thôi. Nhưng mà đối với ngài không phải đơn thuần chỉ chổi và quét, mà chổi ở đây đó là dùng một cái vật dụng để đẩy hết, quét sạch tất cả những cấu nhiễm trong tâm thức, chứ không phải là quét bên ngoài. Không phải chỉ là quét đất và lam. Cây chổi đó là cây chổi bình thường, còn có một cây chổi ở trong tâm thức. Mình phải sắm sẵn cho mình một cây chổi bên trong và quét tất cả mọi cái cấu quế ra ngoài. Quét hoài, quét hoài, quét cho đến khi nào trong đây nó không còn cấu quế tâm tham lam, không còn tâm sân hận, cũng không còn tâm si mê, cũng không còn. Ở đây các vị đã quét mấy đó sạch hết chưa? Ủa chưa hả? Bởi vậy cho nên nó còn mê mờ và nó còn mê mệt. Nếu mình quét hết thì bây giờ mình đâu có khổ như vậy. Mình quét hết thì bây giờ mình sẽ không có u bi, mình rất là thanh thản và rất là nhẹ nhàng. Cho nên cần phải lại quán chánh quán lễ, đó là nhớ đến một vị Phật nơi trong tâm thức của mình. Và cách lại đúng đắn thứ tư đó là thật tướng bình đẳng lễ, tức là lễ mà không thấy mình và không thấy người. Tức là khi mình lễ Phật lúc đó là mình không thấy người lễ và mình cũng không thấy mình đang lễ. Và cái chỗ này được gọi đó là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Không biết các vị có thường đọc câu này không? Dạ, đọc hoài nhưng mà đâu có biết. Tức là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch là sao? Đó là lễ Phật nhưng mà không thấy người lễ và không thấy được là mình đang lễ. Mình lễ cũng không thấy, mà người lễ là Phật cũng không thấy, và tất cả đều trống vắng. Đó chính là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Và lễ như vậy đó là lễ trở về với tánh không, tánh rỗng rang, trống rỗng từ trước đến nay, không hề có một Phật. Như vậy đó là cách lễ đúng đắn. Chúng ta sang phần thứ ba, đó là cúng Phật. Cúng Phật là sao? Ở đây chúng ta sẽ hiểu theo một cách nôm na. Đó là cúng Phật là ta phải mang, đi tới chùa là phải mang một ký cam, ký quýt, hay chục cam, chục quýt về để mà cúng Phật. Mà người nào cúng như vậy thì sẽ có phước báo. Người nào mà thường xuyên đem hoa tới chùa mà cúng thì mai mốt mặt tươi như hoa, sẽ là mặt đẹp, mặt trắng, khỏi cần thoa son, trét phấn mà thấy vẫn đẹp, là nhờ có đi cúng hoa, cúng dường cho Phật. Nhưng mà xin thưa, cách nghĩ như vậy là chưa hoàn toàn chính xác. Chưa hoàn toàn chính xác bởi vì không biết các vị có nghe câu này hay không. Phật nói cúng dường chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Các vị có nghe câu này không? Dạ vâng. Cho nên cúng dường Phật đó là phải cúng dường chúng sinh, giúp đỡ cho chúng sinh, đó là giúp Phật, đó là cúng dường cho Phật. Cứ không hiểu điều đó cho nên cứ mang cam quýt lên cúng dường cho Phật, mang xôi lên cúng Phật. Nhưng mà có một hôm có một người Phật tử thành kính lắm, để một chén xôi để trước bàn Phật và sau đó tụng kinh và nói con Phật ơi, con kính Phật lắm và con sẽ cúng dường lên cho Phật. Trong lúc đang tụng kinh thì tự nhiên có một con chuột nó bò ra rồi nó tới ngay dĩa xôi, nó ngó qua ngó lại bộ nó không thấy cô đó, cuối cùng nó sực xôi đó. Cổ đứng đây cũng cổ trợn mắt lên, cổ tính trợn mắt để cho con chuột nó thấy, trợn mắt nó bỏ chạy, ai ngờ nó giả bộ nó không thấy, nó không chạy. Rồi cái cổ đang tụng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, cái đang đụng gì vừa cái cổ đập bàn lớn, mà Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, tính đập lớn lên cho nó đuổi nó đi. Mà cuối cùng nó cũng đi, còn tức quá, còn có Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, cái cuối cùng Nam Mô chuột, Nam Mô chuột, Nam Mô chuột. Kêu đúng tên nó rồi mà nó cũng không chạy luôn. Và sau cái buổi cúng đó, cổ tức ơi là tức, mình cúng Phật mà Phật chưa ăn mà nó dám ăn trước, nó hỗn hào. Và cổ cứ dành nguyên cả buổi chửi ông chuột không à. Theo các vị, làm như vậy có đúng hay sao, đúng hay không? Chứ làm sao? Nếu lỡ mình cúng mà chuột ăn thì sao? Hả? Cho ăn luôn. Rồi trong lúc cúng có khi là không phải chuột mà thằng lằn tới ăn, cho ăn luôn. Nhưng mà nếu nó ăn gì nó có hổn không? Có không? Không có hổn. Vì sao vậy? Phật khi mình vừa đặt lên, Phật đã chứng nhận Phật đã ăn rồi. Cho nên Phật ăn rồi thì bây giờ Phật cho là cho chuột, Phật cúng dường lại cho chuột, Phật cúng dường lại cho con thằng lằn. Mà con thằng lằn đó nó ăn, nó không có tội đâu thưa các vị. Vì sao vậy? Con thằng lằn đó nó nhờ ăn cái phước thức ăn của Phật, cho nên kiếp sau nó được làm người. Con chuột đó nó nhờ ăn cái miếng xôi đó, cho nên sau đó kiếp sau nó không làm chuột nữa mà nó làm người, phước báo tăng trưởng. Cho nên cái chỗ này là chỗ kỳ diệu nè thưa các vị. Cho nên chúng ta nếu mà được ăn thức ăn của Phật, khi ta cúng dường lên cho Phật xong xuôi ta đem xuống ăn. Người nào thường xuyên ở nhà, mà ở nhà các vị, nếu các vị muốn cúng cơm Phật rất là tốt thưa các vị. Có người hỏi con thấy trên chùa ngày nào cũng cúng, con ở nhà cúng được không? Được, các vị mang cơm lên cúng. Và sau khi cúng xong các vị đem chén cơm đó các vị ăn, nó khác biệt dữ lắm thưa các vị. Người nào thường xuyên cúng cơm cho Phật thì tự nhiên trong nhà mình hũ gạo lúc nào cũng đầy. Đó là phước báo, phước báo thưa các vị. Cho nên cứ cúng như vậy các vị tưởng là bình thường thôi, nhưng mà thật ra là có người lo cái hũ gạo mình lúc nào cũng đầy nhờ cái sự cúng dường cho Phật, nên phước báo nó tới. Cho nên đây là một trong những điều kỳ diệu, đó là cái ý nghĩa mà ta cúng Phật, có nghĩa rằng không phải cúng cho Đức Phật như vậy, mà chúng ta cần phải hiểu rõ hình thức cúng như vậy đó chính là ta đang cúng cho chúng sinh. Ta cúng cho con chuột, ta cúng cho con thằn lằn, cho nên cuối cùng ta được phước báo. Đừng nghĩ rằng con chuột đó không có phước báo, đừng nghĩ rằng con thằn lằn đó không có phước báo. Mà nếu chúng ta tức giận như vậy thì cuối cùng tự ta làm khổ lấy chính ta mà thôi. Cho nên phải hoan hỷ, phải vui vẻ, và mình đã cúng Phật là Phật nhận rồi. Còn chẳng hạn như có nhiều người Phật tử đi chùa lâu, có nhiều lúc các vị cũng cảm mến một thầy nào đó, và sau đó các vị đi chùa, sau đó các vị mua một bịch chè và cúng dường cho thầy. Thầy ơi, bữa nay con có một ít tiền, con mua chè con cúng thầy. Nhưng mà bữa đó thầy đã bụng, thầy ăn không được, cho nên bây giờ thầy suy nghĩ để bịch chè này qua ngày mai thì nó hư uổng. Cho nên vị thầy đó mới cho một chú đệ tử, chú tiểu, hay là cho một người Phật tử nào khác: xin thưa cái cô đó xui cho thầy đó, lúc mà cho là cổ thấy hết, cổ thấy hết. Và qua ngày hôm sau cổ vô cổ cằn nhằn thầy: con thương thầy lắm, con quý thầy lắm, con mới mua bịch chè cho thầy, mà cuối cùng thầy không ăn, thầy dám cho cô đó. Trường hợp này có không thưa các vị? Ủa có nữa hả? Và với những trường hợp này các vị có giận không? Giận không? Giận nữa hả? Giận không? Người nào giận mất phước. Các vị phải nên hoan hỷ. Một khi vừa đưa cho thầy là thầy đó đã nhận rồi, mình có phước báo rồi. Còn thầy ăn hay thầy đưa cho ai hay là cho người nào, xin thưa đó là quyền của thầy. Đó là mình đã đưa thầy, là cúng dường cho thầy rồi, là bây giờ cái bịch chè đó là thuộc về ai? Thuộc về mình hay thuộc về thầy? Thầy. Như vậy thì thầy muốn cho ai cho chứ, mắc mớ gì mình giận. Người nào giận là mất phước, vì trong tâm mình thật sự chưa muốn cúng, đúng không? Mình đã cúng là không phải của mình, còn mình nói của mình có nghĩa là chưa muốn cúng, cho nên mất phước. Cho nên ta cần phải hiểu rõ cái ý nghĩa cúng dường này, để khi ta cúng cho Phật rồi thì sau đó Phật tùy nghi sử dụng, ta cúng cho tăng rồi thì tăng tùy nghi sử dụng. Như vậy thì mình có phước. Còn trong trường hợp mà nếu ai cúng mà yêu cầu các thầy phải ghi tên cho con, đọc tên lên mới được. Rồi thậm chí có nhiều người cúng một bức tượng Bồ Tát Quan Âm hay là tượng Phật Thích Ca đó, và yêu cầu thầy gắn cho con tấm bảng ở đây là gia đình con tên gì đó, pháp danh gì, và phải ghi cho nó cụ thể ngày nào cúng như thường. Và có nhiều người Phật tử đề nghị như vậy, không biết các vị có thấy trường hợp này không? Dạ vâng. Và trong số tất cả các vị ở đây, các vị có muốn làm giống vậy không? Xin thưa, người nào mà làm tấm bảng đó cuối cùng mất phước. Vì thật sự mình cúng cho Phật, nhưng mà cuối cùng mình để tên đó như vậy có phải là cúng không? Không phải là cúng. Rồi sau đó mình để bản tên đó để làm gì? Để năm ba bữa sau hoặc tháng sau mình dẫn từng người tới, nói tượng tôi cúng đó, của tôi đó. Như vậy thì khi mình nói cái chữ của tôi, như vậy có phải cúng không? Đâu có cúng. Mình để đó thôi, gửi nhà chùa của tôi đó. Cho nên có phước không? Không có phước. Chỗ này là chỗ sai lầm đó thưa tất cả các vị. Và người nào làm như vậy mất phước. Nhưng mà tại sao các thầy biết mà các thầy vẫn làm? Nhiều thầy vẫn làm cho Phật tử thấy. Lý do căn cơ Phật tử đó thấp quá, cho nên sợ Phật tử không làm, mai mốt goodbye nhà chùa luôn. Từ ngay đó cho nên phải gắn cái tên lên để cho người Phật tử đó thấy. Nhưng mà thật ra người Phật tử mà cúng như vậy phước không còn bao nhiêu. Cứ rước lên 10 người là nó rớt, nó bắt đầu nó rớt từ từ rớt lên, nếu mà lên 20 người, 30 người, 50 người, cuối cùng chỉ riết, cuối cùng không còn phước nào luôn. Và nếu mà hết phước rồi còn chỉ nữa, nó bị thâm vô luôn nữa. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ nguy hiểm. Mình phải biết cái ý nghĩa cúng dường. Ở đây nếu người nào có vật chất thì cúng vật chất, nhưng mà không có cũng không sao. Chứ chúng tôi thấy có nhiều người là đi chùa mà thấy trong túi mà nó rờ rờ không có gì hết trơn là không dám đi. phải có cái gì đó, phải dằn túi 50 ngàn, hay dằn túi 100 ngàn mới dám đi chùa. Còn không có không đi, hoặc là bữa nào mà không mua được chục cam chục quýt là không đi chùa. Cái chỗ này sai lầm tiếp tục. Lý do tại sao sai lầm? Bởi vì Phật ở đây không đòi hỏi về vật chất. Bởi vì Phật đã nhập diệt thân xác cách đây 26 thế kỷ. Ngài chỉ còn lại ở đây là pháp thân thường trụ mà thôi. Pháp thân thôi chứ còn không còn xác thân. Mà chúng ta cứ đòi hỏi xác thân là xác thân thì mới cần ăn, còn pháp thân thì không cần ăn về vật chất. Cho nên các vị đi chùa là các vị lại pháp thân của Phật, chứ không phải là phải có cái gì đó mới cúng, mới đi. Chỗ này là chỗ suy nghĩ sai lầm. Cho nên khi chúng ta đi cúng chùa cần phải nhớ có 5 món mà chúng ta có thể cúng đúng pháp. Món thứ nhất đó là giới. Thứ hai đó là định. Thứ ba đó là huệ. Và thứ tư đó là giải thoát. Và món thứ năm là giải thoát tri kiến. Tức là 5 món mà Đức Phật rất là thích thú, rất là mong mỏi các đệ tử mình về cúng dường cho mình cái đó. Chứ Đức Phật không mong cầu trái cây, không mong cầu tiền bạc, không mong cầu đốt hương cho nhiều. Có nhiều vị vô chùa mua nguyên cả bó nhang, mà bó nhang đốt 3 cây thì uổng quá, đốt hết cả bó. Và cuối cùng là chỗ nào cũng cắm, hết chỗ cắm rồi cuối cùng cắm thêm. Nhưng mà xin thưa các vị, có cắm như vậy cũng chỉ là có chút xíu tâm thành thôi, chứ còn thật sự chưa có cái kết quả bao nhiêu. Bởi vì 5 món cúng dường mà để có phước báo đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến không có. Cho nên chúng ta cần phải làm thế nào để có 5 món này để cúng dường Phật. Tức là khi ta là đệ tử thì chúng ta có 5 giới và phải giữ 5 giới trang nghiêm và lên báo cáo với Phật: tuần này con giữ giới trang nghiêm. Đó chính là sự cúng dường. Người nào thường xuyên niệm Phật và nhờ có niệm Phật như vậy tâm được định, cho nên đó là sự cúng dường. Phật ơi, tuần này con niệm được 100 sau câu niệm Phật. Đó là sự cúng dường. Và lên báo cáo với Phật. Ví dụ như mình niệm bữa nay được 10 sau, báo cáo với Phật con niệm được 10 sau. Báo cáo với Phật con niệm được 100 sau. Báo cáo với Phật là con đang phát nguyện mỗi một ngày là phải 10 sau. Đó là sự cúng dường đó thưa tất cả các vị. Cho nên đó là pháp cúng dường mà phước báo lớn. Chúng ta không biết, chúng ta cứ đi tìm cái pháp cúng dường mà phước báo nhỏ và thậm chí có khi không có bao nhiêu. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà ta cúng dường chưa có đúng đắn. Và ta tu tập được tâm thanh tịnh, sáng suốt, ta cúng dường tuệ giác đến Đức Thế Tôn, cho Đức Phật thấy con đã cố gắng, nỗ lực, tu tập và con đã được giải thoát, tới để thưa với Phật. Đối với hàng chư tăng, cứ sau 3 tháng hạ là các ngài quay trở về ngay nơi Đức Phật để báo cáo với Phật: con hôm nay trong 3 tháng đó con tu ở tại cái vùng đất đó, con được an lạc như thế này, thưa cho Phật nghe. Đó chính là niềm vui đó thưa các vị. Những niềm vui đó thấy rất là bình thường nhưng mà cực kỳ vui. Chẳng hạn như một đứa bé nó đi học, nó mang một điểm 10 về, nó vui lắm và nó khoe với mẹ: mẹ ơi con được điểm 10. Và khoe với cha: con được điểm 10. Khoe với ông nội: con được điểm 10. Theo các vị, khi bé khoe như vậy, gia đình vui không thưa các vị? Rất là vui. Vì mục đích của gia đình, của cha, của mẹ bỏ tiền ra thật nhiều để cho con mình học thật giỏi, đến nơi đến chốn. Đó là phần thưởng của cha, phần thưởng của mẹ. Điểm 10 của con là phần thưởng của cha, tức là bao nhiêu công khó nhọc. Cho nên người cha rất là vui và người mẹ cũng rất là vui. Đức Phật cũng vậy. Cái công khó nhọc của Đức Thế Tôn từ nơi cõi trời đau sức và hạ giáng xuống dưới nơi trần thế, đem giáo pháp giải thoát chỉ cho mọi người. Và đứa con nào mà biết tu theo con đường giải thoát đó, thấy nó thảnh thơi, thấy nó an nhàn, thấy nó hạnh phúc, như vậy thì Đức Phật rất là vui. Còn đứa nào mặt mày tèm lem, đau khổ, mặt mày nhăn nhó, chạy tới Đức Phật thấy nó còn khổ thêm nữa, vui không nổi. Vui không nổi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu biết. Phần thưởng mà Đức Phật đang mong chờ đó là chờ những đứa con mình cố gắng tu và học, được giới, được định, được tuệ, được giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái nào các vị cúng dường đều có phước cả. Đều có phước cả. Cho nên cần phải hiểu rõ như vậy, chứ không phải là đến chùa là phải có cái gì đó. Có nhiều người đến chùa là phải mua nhang. Xin thưa, không cần mua nhang. mà mình đốt nhang trong tâm thức. Cái tâm nhang có nghĩa rằng lễ Phật cho đúng pháp, thành kính thiết tha, đó chính là chúng ta đang đốt nhang. Thưa các vị, cái hương này được gọi là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Và đó là cái hương mà nó lâu dài. Và Đức Phật được năm cái loại hương này, cho nên nhà Đức Phật ta gọi đó là hương thất. Tức là thất là cái nhà, và hương là nhà có mùi hương. Mà hương này không phải là hương nhang, không phải là hương trầm, mà đó chính là hương giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nếu các vị có cái hương này, mai mốt nhà của các vị mai mốt cũng gọi là hương thất. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải cúng dường cho đúng đắn như vậy. Sự cúng dường kế tiếp đó là cúng dường pháp bảo. Tức là pháp bảo đây là những lời dạy của Đức Thế Tôn. Và sau khi ta học xong, ta phải về ta kể cho con mình nghe, ta kể cho cha mình nghe, ta kể cho mẹ mình nghe, ta kể cho ông mình nghe, cho bà mình nghe. Đó là cúng dường pháp bảo. Là pháp bảo đó thưa các vị. Đem pháp bảo này nói cho tất cả mọi người nghe, để cho mọi người được an lành. Đó là sự cúng dường pháp bảo. Và thứ năm đó là cúng dường tăng bảo. Cúng dường tăng bảo ở đây là kính trọng chư tăng. Bởi vì kính, tại sao chư tăng phải kính trọng? Mặc dù đó là phàm tăng, không phải là thánh tăng. Mà phàm tăng thì nó cũng có những cái thô tháo, nó vẫn còn có những sai lầm, chứ không phải là lúc nào cũng đúng một cách hoàn toàn. Và đúng hoàn toàn đó là thánh tăng, chứng quả A-la-hán. Còn phàm tăng là vẫn còn có những cái sai lầm và vẫn còn có những cái tâm tối. Tuy nhiên đó là những người mà học pháp của Phật, truyền thừa pháp của Phật. Cho nên ta kính Phật phải trọng tăng. Người nào kính Phật mà không trọng tăng, người này không thể làm thầy được. Ta nói muốn làm thầy phải kính yêu lấy thầy. Phải có kính thầy, yêu thầy, mến thầy thì chúng ta mới có thể được làm thầy. Còn chúng ta không có kính mến thầy thì rất khó để mà chúng ta có một cái quả tốt đẹp để được mọi người kính trọng. Và điểm thứ 6 đó là chúng ta sẽ bàn qua cái vấn đề lợi ích của thờ lại và cúng Phật. Hiện tại thì chúng ta cá nhân rất an vui và gia đình rất lợi lạc, và xã hội là sẽ được hưởng cái phước lây của tất cả những ai biết thờ lại và cúng Phật, hay nói theo góc độ khác là biết cái con đường tu tập. Mình tu tập, tu là sửa, tập là thực tập, vừa sửa và vừa thực tập. Nhờ như vậy cho nên ta không làm cho gia đình mình bị phiền não ưu tư. Tức là ta có lời nói tốt đẹp, ta có việc làm tốt đẹp, ta có suy nghĩ tốt đẹp, cho nên mọi người trong nhà là an vui, và gia đình an vui, và xã hội đi tới chỗ nào là người ta mến mình tới đó, là sự an vui. Cho nên đó là cái kết quả tốt đẹp ngay trong hiện tại. Còn một điều mà trong đời này ta an vui và đời sau ta cũng an vui, đây là cái lợi ích thứ hai. Đó là khi lâm chung, người mà làm được nhiều điều tốt lành thì khi lâm chung không có nhăn mày nhăn mặt, và rất là tươi tỉnh vui vẻ để ra đi. Bởi vì mình biết cái chỗ mình sắp tới là chỗ đó cảnh giới rất cao, và chỗ đó rất là an lành, chỗ đó không có thiếu thốn về vật chất. Cái chỗ đó là cái chỗ mà nó đầy đủ về sự giàu có về tinh thần, phong phú về tinh thần. Cho nên có nhiều người chết nhăn mày nhăn mặt, nhưng mà cũng có người chết rất là vui vẻ. Vui vẻ là nhờ có đi chùa, có làm phước, cho nên được an vui. Và nếu như chúng ta biết tu tập thờ Phật, lại Phật và cúng Phật một cách đúng đắn như vậy thì chúng ta cũng sẽ lợi ích như vậy. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay chúng tôi nói về thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật là để chúng ta có một cái suy nghĩ đúng đắn. Và khi chúng ta thờ cũng như là lại Phật và cúng Phật, và nhờ có sự đúng đắn như vậy cho nên chúng ta sẽ mạnh dạn để có một niềm tin vững vàng nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng, chứ chúng ta không có những cái suy nghĩ sai lầm hay là nghi ngờ. Và từ đó cho nên chúng ta dễ dàng thực tập, và ta sẽ có những thành tựu lớn, phước báo lớn trong cuộc đời của chúng ta. Và nhờ như vậy cho nên mỗi lúc mỗi được an lành nhiều hơn. Cuối cùng với bài pháp này, cầu tất cả các vị an vui lợi lạc trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.